Và Tính xin được chào Thí Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Xin được chào bạn, hôm nay bạn như thế nào rồi? Trời lạnh nó lạnh rồi đó.
Vâng, Thí Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính.
Sáng sớm như vậy là bạn có còn đi ra tập thể dục thể thao không? Chạy bộ này nọ không?
Mỗi buổi sáng đều chạy một vòng rất là lớn. Khi nào trời mưa thì không chạy thôi anh. Nhưng mà mỗi ngày đi bộ, mà trời lạnh thì không đến nỗi lắm. Mát chạy hồi đấy nóng lên thôi.
Nhưng mà phải là tân trang vô cho mình, phải mặc đồ ấm rồi vô ha. Đeo găng tay rồi vô, mặc quần dài giống quần cục phải không?
Anh nghe nó tân trang, anh tưởng tượng đang tân trang xe luôn. Đúng rồi, anh phải bật ấm ấm chứ không là trời cái này mình cũng chạy là dễ bị sổ mũi lắm.
Đúng. Và bây giờ thì ngày hôm nay lạnh lẽo như vậy thì kinh tế thị trường nó có khả quan không? Hay hoặc là nó cũng vẫn nóng, vẫn đỏ lên vùng vụt ạ?
Thưa anh, ngày hôm nay phải nói là cái thú vị, thị trường chứng khoán khá tốt. Riêng về Dow Jones thì đã lên 78 điểm, con số hiện tại là 17.798 điểm. Và Nasdaq thì lên 16 điểm. Con số hiện tại bây giờ là 5.124 điểm và S&P 500 đã lên được 9 điểm, con số hiện tại là 2.089 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.18%, dầu thô thì lên khoảng 78 xu, thường thô là 41 đồng 90 xu và 1 euro hiện tại đưa được 1 đồng 6 xu. Vàng thì lên khoảng gần 90 xu, hiện tại 1 ao vàng 1.068 đồng 10 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.80%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.530 đồng, bán ra là 22.030 đồng. Còn vàng thì mua vào là 140.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.100.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa quý vị. Và bản tin đầu tiên thì theo ngày dịp lễ holiday này thì người dân Hoa Kỳ đi mua sắm rất là vui vẻ, rộng rãi. Trong khi đó thì Quốc hội Hoa Kỳ và chính phủ của Hoa Kỳ, tức là tòa bạch ốc đó, thưa quý vị, và một lần nữa họ cũng bắt đầu có một cái những cái gọi là tax break, và cho biết năm nay có thể khoảng trên 10 tỷ mỹ kim số tiền mà họ sẽ bỏ ra để gọi là cho giảm thuế. Chúng ta nghe chữ giảm thuế nghĩ rằng chắc cho những người giàu hay là những người trung trung, nhưng thật sự ra họ nói rằng cái giảm thuế này nó hầu hết ngay cả những cái corporate nổi tiếng giàu có, rồi những người làm ngay cả làm phim cũng được rồi giảm thuế, ngay cả làm rượu cũng được giảm thuế, và ngay những người nuôi ngựa, chăn nuôi vân vân. Everybody, tức là mọi người, nếu mà 10 tỷ này chia ra, nếu mà người nào có cơ hội trong cái tức là trên một cái giấy tờ mà nó được hợp lệ thì cũng sẽ được giảm thuế. Đó là cái điều mà năm nào thì Hoa Kỳ cũng đưa ra cái chiêu thức giảm thuế hết, thưa quý vị. Anh Hoàng Tính cũng đã thấy rồi, giảm một năm nhưng mà tăng lên 10 năm thì cũng chết thôi.
Đúng.
Trong khi đó thì dầu hỏa cũng vậy, cái thưa vị, dầu thô, dầu hỏa và xăng dầu thì phải nói những cái điều này nó đã làm cho thế giới rất là điên đảo. Khi mà nó lên cũng mệt, mà nó xuống cũng mệt, nhưng mà khi nó lên thì mệt nhiều người hơn, nhưng mà nó xuống thì ít người mệt. Theo con số đưa ra ngày sáng ngày hôm nay đó thì cái dầu thô thấy lên chút xíu, tức là nó nằm ở cái độ cái gọi là cái steady, tức là nó nằm ở cái số mức độ là không lên nhiều, không xuống nhiều, cứ trung trung vậy. Cái lý do vì hiện tại bây giờ họ cũng đang chờ đợi cái meeting của OPEC sắp sửa xảy ra vào tuần này. Và theo cho thấy đó, nếu mà meeting của OPEC đó, mà họ không có cắt giảm cái lượng dầu thô trên hiện tại bây giờ cái supply của họ đó, thì phải nói rằng đó là một cái đại họa của các công ty dầu hỏa ở Hoa Kỳ cũng như kinh toàn thế giới. Chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ không phải riêng về Hoa Kỳ mà các quốc gia khác cũng vậy nữa, thưa quý vị. Nhưng mà Hoa Kỳ là cái quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn hầu như nhất nhì thế giới. Và trong khi đó thì chúng ta biết rằng cái dầu thô mà cái quốc gia mà tiêu thụ dầu nhất nhì thế giới vẫn còn tồn động rất là nhiều dầu thô ở bên ngoài những cái vịnh của Hoa Kỳ, chưa có đem vào đất liền để mà nhập kho, thì không có lý do nào mà dầu thô tăng giá hết. Vậy thì nếu mà dầu thô trường hợp như vậy, trước đây tiền mới nói, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều những cái công ty mà gọi là sản xuất hay là refine, lọc dầu, sản xuất dầu vân vân. Và theo như OPEC cũng đưa ra một lời cảnh cáo cho biết rằng nếu mà theo như cái quỹ dự trữ liên bang sẽ raise cái interest vào cái tháng này, tức là tháng 12, thì có thể sẽ nâng giá cái đồng Mỹ Kim lên. Khi mà cái interest rate nó lên thì đồng Mỹ Kim sẽ tăng giá. Mà đồng Mỹ Kim mà tăng giá như vậy nữa, nó gọi là cái double impact, tức là ảnh hưởng hai cái. Dầu thô thì lại quá dư, đồng thời cái đồng Mỹ Kim có giá trị nữa, thì chắc chắn dầu thô sẽ giảm. Và họ cho biết rằng trong cái tháng 12 này có thể dầu thô sẽ rớt xuống 35 đồng cho một thùng. Còn xuống xuống nữa hay không nữa đó thì họ không có biết trước nữa, nhưng mà họ biết chắc chắn rằng có thể xuống 35 đồng thùng cho cái tuần lễ, cho cái tháng này các thưa vị. Vì đó em thấy rằng cái số dầu thô nó như vậy đó thì tôi Dũng nghĩ rằng một người buồn mà vạn người vui. Tức là những người buồn là những người mà làm cho công ty dầu khí thì phải nói rằng rất là buồn, vì họ không biết, họ rất là thập thỏm lo sợ, không biết rằng khi nào mình được cuốn gói về để lãnh tiền thất nghiệp, thưa vị. Trong khi đó thì hãng Salesforce, cái tuần lễ này thì nói rất nhiều về hãng các hãng xe, và nó Salesforce là đứng đầu hiện tại, về cái doanh thu của họ cũng rất cao và họ bán ra cái lợi nhuận của họ cũng rất nhiều. Và đồng thời theo như cái trong cái thời điểm này đó là dầu thô nó rẻ đó, thì làm cho tất cả các hãng xe bắt đầu ồ ạt tung ra những chiếc xe bự to, và trong đó cửa hãng Salesforce đứng đầu, họ sẽ build ra gọi là cái xe Next Generation Super Duty Truck, cái xe truck rất là bự và rất là tốt. Và họ đã tuyên bố họ cộng thêm, họ mướn thêm 2.000 người nữa ở Louisville, Kentucky để làm cái xe này, cái thú vị. Và cái tổng giá, cái số tiền mà họ bắt đầu dựng lên, build lên cái xe, cái vốn đầu tư là đến 1.3 tỷ. Trong 2.000 người được mướn vào thì trong đó có khoảng 8.500 những người khác và làm dạng và contract với cái thú vị. Và trong những ngày sắp tới đây, chúng thấy rằng xe Ford họ sẽ build những cái xe S, cái dạng S đó, cái thú vị. F-150, 250 hay là 350 hiện tại bây giờ đứng bán chạy nhất Hoa Kỳ. Một bản tin nữa thì bản tin này có liên quan chút xíu về Trung Quốc. Quý vị thấy Trung Quốc thì phải nói rằng cái dịp lễ vừa rồi của họ đó cũng nằm trong tháng 11 và nằm ngày 11 tháng 11. Thì Trung Quốc đã xét cái ngày này là cái ngày gọi là Black Friday. Họ đã chi tiêu tiền rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta biết rằng riêng về cái ngày Thanksgiving ở Hoa Kỳ không thôi đó, cái ngày những ngày lễ Thanksgiving, tức là Cyber Monday, tức là ngày hôm qua đó, là cái số tiền mà Hoa Kỳ bán ra trên 11 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà trong đó có 55 triệu tiền người Trung Quốc rồi, các thưa vị. Vì người Trung Quốc họ mê đồ Mỹ vô cùng. Chúng ta không biết, người Trung Quốc không phải riêng về người Trung Quốc, mà người nước nào cũng vậy, các thưa vị. Rất là mê đồ Mỹ. Không biết đồ Mỹ nó không bền tốt không, nhưng mà nó còn rẻ nữa. Nếu mà tao nhớ cái giá trị của đồ Mỹ đem về Việt Nam lúc nào cũng hơn cái giá trị mà chúng ta mua tại Hoa Kỳ. Vì thế người Trung Quốc rất là ham muốn mua đồ của Hoa Kỳ. Riêng cái ngày Black Friday không thôi đó, rồi cái ngày Cyber Monday đó, họ đã lên mạng, họ đã mua đến 55 triệu Mỹ Kim. Tức là một con số tiền không phải là nhỏ. Mà cái điều ở đây đó, theo như các tập đoàn như là Amazon hay là Best Buy, hay là những cái cửa hàng bán lẻ online khác nữa, thì họ nói rằng người Trung Quốc mua đồ nhiều lắm, nhưng cái vấn đề ở đây đó là cái shipping to China nó so complicated, tức là chuyển một cái món hàng từ ship, tức là gửi cái món hàng từ Mỹ qua bên Trung Quốc đó, nó khó vô cùng, vì nó qua nhiều cái tức gọi là several logistics, tức là qua nhiều cái thủ tục hải quan. Vì thế vì cái cửa mà gọi là kiểm soát gắt gao như vậy đó, thì cái số tiền này nó chỉ 55 triệu. Nếu mà shipping về thoải mái đó, các thưa vị, thì cái con số này sẽ lên rất là nhiều lần. Riêng về Amazon không thôi, so với hồi năm ngoái, tăng gấp 3 lần cái doanh thu, các thưa vị, một con số gọi là record. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến AT&T. Quý vị nào mà đang xài cái AT&T mà đặc biệt về Unlimited Data đó, thì quý vị cũng chuẩn bị, vì chúng ta phải trả thêm 5 đồng nữa. AT&T đã đưa ra cái lời tuyên bố này ngày hôm qua, thì next year, tức là qua năm 2016, đầu năm, thì họ sẽ charge thêm 5 đồng nữa cho quý vị nào mà đang xài gọi là Unlimited Data. Trước đây thì chỉ có 3 triệu đồng, thì năm tới đây đó, năm 2016, chúng ta phải trả là 35 đồng. Không phải riêng về AT&T mà các hãng điện thoại khác cũng bắt đầu, một là tăng giá lên, hai là cắt giảm đi cái limit về data. Riêng về Sprint và T-Mobile thì trước đây chúng ta xài là Unlimited, tức là xài thoải mái, nhưng bây giờ Unlimited của họ là không thể nào quá 23 gig cho một tháng. Thật sự ra chứ Unlimited này đó, họ không có hiểu được cái chữ Unlimited hay sao đó. Unlimited mà không có được 23 gig cho một tháng đã là không giới hạn, rồi là giới hạn 23 gig. Cái điều này khó hiểu vô cùng, nhưng mà thật sự Sprint và T-Mobile đã làm được điều đó. Tức là họ nói là cái Unlimited data của quý vị đó, sau này qua năm mới đây đó, sẽ không có được hơn 23 gig cho một tháng, các thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến người nghèo, phải nói là người nghèo, người giàu ở Hoa Kỳ. hình như tôi dùng nghĩ là chỉ có quốc gia Hoa Kỳ thôi, thưa quý vị, tức là người giàu cũng nợ mà người nghèo cũng nợ, tức là cái người nào cũng mắc nợ, không người nào mà không mắc nợ hết. Theo cái thống kê đưa ra đó là một trong năm gia đình của người Mỹ đó, tức là một trong năm gia đình thì có một gia đình làm từ 41.200 đồng hay là ít hơn, và cái số income mà nằm cái khoản đó đó là họ nợ trên 40%. Wow, một cái số tiền là khoảng 16.000 họ nợ mỗi năm. Như vậy họ nợ, không biết nếu mà một cái theo cái cuộc sống mà gọi là American Standard đó thì họ nợ rất là nhiều. Thì tôi thấy là ở Hoa Kỳ cũng vậy, người giàu người nghèo đó, nó có cái phân biệt rõ ràng. Nếu mà họ sống với cái gọi là American Standard đó, là họ làm 41.200 đồng cho một năm đó, là chắc chắn họ sẽ thiếu nợ 40% trên cái income của họ, tức là 41.400, khoảng 16.000 tư việc. Và con số họ đưa ra, thí dụ những người nào mà làm income thấp đó thì sẽ thiếu thấp nhất đó là thiếu khoảng 27%. Rồi cái người nào mà giàu nhất đó cũng thiếu, tức là cái top 1% đó là thiếu khoảng 1.8%. Tức là cái số này rõ ràng, thưa quý vị, trong chúng ta biết là cái top 10%, những người mà giàu nhất Hoa Kỳ đó cũng thiếu nợ là 1.8%, chứ không phải là không thiếu nợ, nhưng mà chúng ta biết là họ thiếu nợ như vậy để tax deductible, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp là tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái nhà. Hồi sáng này ví dụ tôi coi cái báo Việt Nam cũng đã đăng báo được cái nhà này, không biết là ở Việt Nam. Trước đây huyện nhớ là có một người gọi là đại gia Việt Nam đã qua mua một cái town, một cái thành phố của Mỹ. Thì bây giờ có một thành phố nữa bán nữa là ở South Dakota. Mà chúng ta nhớ nha, South Dakota là một cái tiểu bang, cái công ăn việc làm thấp nhất Hoa Kỳ. Tức là cái thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Mà dầu hỏa của họ ở cái tiểu bang này mà chính phủ cho phép khoan một cái đó là nhà nhà đều trở nên triệu phú, chứ không phải là riêng về một cái tiểu bang không thôi. Tức là nhà nhà trở nên triệu phú. Và con số cái nhà này, cái town đó, nó tên là cái town Sweet được bán ra, rao bán cái giá chỉ có 250.000, tức là $250,000. Cái thành phố này nó chỉ cách Nebraska border khoảng 123 mile. Cái lý do đơn giản, thưa quý vị, cái thành phố này nó có ma. Người ta nói ngay cả một cái rumor, tức là cái tờ đồn có ma, ngay cả cái quán bar đó, nó tên là Sweet Tavern. Và trước đây nó có cái quán bar này, nó có một cái sân khấu, rồi có một cái party room, cái phòng nhảy vân vân. Nhưng mà sau đó khi đóng cửa có ma rồi thì bưu điện đã mướn lại và đã làm cho một thời gian, cuối cùng họ đóng cửa năm 1945. Thì phải nói là cái abandoned, cái town này hầu như là không có người ở. Và cái diện tích thì bây giờ khoảng 6 acre. The Six Acre Town, tức là khoảng 6 mẫu Anh, và bán với cái giá trị chỉ có 250.000 mà thôi. Vì đã mua cái town này rồi đó, chúng ta sẽ làm thị trưởng riêng cá nhân chúng ta nữa, thưa quý vị. Đây là tin cuối cùng, xin trả lời hoàn tính.
Rồi còn Tiến Dũng quyết định sao? Suy nghĩ sao? Giờ có lấy không?
Thì đủ anh Hùng hoài, anh không chịu Hùng chi.
Thì đó, giờ cũng đang suy nghĩ nè, để coi mình lấy cái town đó không. Nếu mà một người không lấy được, hai anh em mình lấy cái town đó cũng có lý rồi nha. Làm thị trưởng, người làm thị trưởng, người kia làm phó thị trưởng. À đó, không có lý đó bạn. Vâng, thưa quý vị, đó là phần tường trình của Tiến Dũng trong cái kinh tế thị trường. Anh em của chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong ngày mai, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, và không quên chúc quý vị như Hoàng Tính có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào quý vị, chào Tiến Dũng.